Tầm nhìn. Đến bờ biển Oregon vào ngày nhạt nắng, tôi đi bộ trên đường dốc vòng quanh mũi đất, hai bên là những cây vân sam cao chót vót xuyên qua rừng nhỏ, dẫn đến đỉnh Cape Perpetual, với các cụm cây lá xanh tươi, dưới gốc đang rung nhẹ nhẹ, cùng tiếng vo ve của vài chú ong bay lượn. Nhìn qua cành cây, kẽ lá, biển xanh bên dưới thật đẹp, và không lâu sau đã tới ngôi nhà đá lịch sử West Shelter cao nhất của mũi đất. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nơi đây được sử dụng làm trạm quan sát với các ca trực luân phiên canh chừng tàu thuyền hoặc máy bay của địch. Ngày nay, du khách có thể dùng ống dòm để trải nghiệm cảnh cá voi xám di cư theo mùa, ngắm nhìn những đồng cỏ trên đỉnh kép có nhiều loại hoa dại rực rỡ vào mùa xuân và đầu mùa hè. Đứng tại nhà đá nhìn xuống đại dương xanh thẳm cùng con đường quanh co dọc biển, phóng tầm mắt xa hơn là dãy đá đen có hình dạng giống như những móng chân các con thú khổng lồ. Vào ngày quang đãng, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh bờ biển trung tâm Oregon trong phạm vi 70 dặm và đường chân trời cách biển Thái Bình Dương 40 dặm, một tầm nhìn tuyệt vời. Thuyền trưởng James Cook phát hiện mũi đất này vào ngày thánh Perpetual 7 tháng 3 năm 1778 và đặt tên là Perpetual khi ông tìm kiếm lối vào Thái Bình Dương của hành lang Tây Bắc. Perpetual, một phụ nữ cơ đốc giáo quý tộc, học thức, đã tử đạo tại Cathay tỉnh La Mã, châu Phi. Cape Perpetual trở thành một phần của rừng quốc gia Siyers Law vào năm 1908. Năm 1933, Tổng thống Franklin D. Roosevelt thành lập Civilian Conservation Corps, CCC. Khu vực này trở thành trại cho những người đàn ông trẻ tuổi học các kỹ năng hữu ích và nhiều công trình, đường mòn, khu cắm trại trong vùng được CCC xây dựng. Tầm nhìn xa là khoảng cách địa lý xa nhất chúng ta có thể quan sát các vật thể bằng mắt tùy thuộc vào độ trong suốt của khí quyển. Về phương diện trí tuệ, tầm nhìn của con người là sự hiểu biết, phán đoán sự việc sẽ hoặc sắp xảy ra với cái nhìn thoáng hơn qua cuộc sống để biến mục tiêu và mục đích thành hiện thực. Người hiểu biết hay người chịu khó học hỏi dễ thành công hơn khi hoạch định điều gì đó. Họ quan sát, tìm hiểu chi tiết một cách cẩn thận, ước lượng, xem xét khả năng tài chính, cân nhắc để quyết định. Thí dụ như muốn mở một nhà hàng thì phải có kế hoạch bao gồm một số bước cơ bản cho sự chuẩn bị và tiến hành. Chọn loại nhà hàng bình dân, trung lưu hay sang trọng, bán loại thức ăn nào, địa điểm kinh doanh là yếu tố quan trọng, giao thông thuận lợi, chỗ đậu xe, số lượng nhà hàng ở khu vực đó, giấy phép hoạt động, tiền vốn, thiết kế không gian bên trong nhà hàng, nhà cung cấp nguyên liệu, mướn nhân viên, v.v. Có một chia sẻ ấn tượng trên tri thức vn.com về các yếu tố quyết định tầm nhìn và tính chất của một người. Ba điều được tóm tắt như sau. Thứ nhất, đọc sách. Từ xưa đến nay, đọc sách vẫn luôn là cách mở mang kiến thức giúp con người học đạo lý làm người, mở rộng tầm hiểu biết. Ngày nay, trong xã hội chạy theo vật chất, người ta thường xuyên bận rộn nên không có nhiều người dành thời gian kiên nhẫn đọc sách. Nhưng ai làm được sẽ giúp họ có tư duy, tầm nhìn rộng mở hơn. Thứ hai, con đường đã đi qua. Giúp một người hiểu rằng thế giới thật to lớn, sẽ luôn có người, sự vật và những điều hoàn toàn khác, nên tầm nhìn cuộc sống không giống nhau. Có câu nói, đọc vạn cuốn sách, đi ngàn dặm đường. Đi nhiều nơi, có tầm nhìn xa hơn, sẽ có cái nhìn khác về nhân sinh, ý nghĩa cuộc đời. Vì vậy, lúc trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, hoài bão của họ sẽ lớn và cao thượng hơn. Thứ ba, những người từng gặp. Mỗi người sống trên đời đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Điểm mạnh của người này có thể là điểm yếu của người kia. Do đó, tầm nhìn về một người không căn cứ người đó có ưu điểm gì, nhưng phải là người nhận biết điểm tốt của người khác, chấp nhận sự khác biệt, thoát ra khỏi những thành kiến về thân phận và địa vị, vừa dùng trí tuệ để nhìn kỹ một người, lại dùng tấm lòng để bao dung người đó. Trong những ngày đầu Kitô giáo, việc Chúa tiết lộ sự thật về Ngài hoặc ban mặc khải đặc biệt nào đó là tầm nhìn trong Kinh Thánh. Điều này có thể xảy ra trong giấc mơ hoặc trong những câu nói khó hiểu. Lời Chúa phán với Phao-lô trong sách Công vụ Sứ đồ, đoạn 9, câu 11 đến 12. Chúa phán rằng: "Hãy trở dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạt-sơ ở nhà Giu-đa, vì người đang cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại." Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 12, câu 1 đến 4, Phao-lô mô tả khải tượng mà ông đã thấy. Trong đó, ông được đưa đến tầng trời thứ ba và nghe những điều không được phép chia sẻ với người khác. Tín nhân cần dành thời giờ đọc Kinh Thánh và quan trọng hơn hết hiểu ý nghĩa những lời ấy. Để thật sự hiểu chính xác lời Chúa, không chỉ đọc một hay vài câu mà phải xuyên suốt cả đoạn văn, câu chuyện hoặc sự kiện vào thời đó. Vì vậy, có một số người không tuân thủ cách đọc Kinh Thánh như nói trên nên đã hiểu sai, rồi áp dụng một cách điên rồ làm hại bản thân và người khác. Cơ đốc nhân hiểu rõ lời Thánh Kinh, tuân thủ sự hướng dẫn của Chúa chính là đặt tầm nhìn về thiên đàng. Có người cho rằng điều nói trên thật xa vời, làm sao thực hiện được bởi con người vốn yếu đuối, luôn dễ dàng phạm lỗi. Đứng trên đỉnh Perpetual với tầm nhìn toàn diện bức tranh thiên nhiên hữu tình, lòng nghĩ đến những người nhìn xa trông rộng có thể dễ dàng tạo nên sự nghiệp trên trần gian. Thế còn tầm nhìn về tâm linh thì sao? Tôi vẫn thường cầu nguyện khi qua đời được Chúa cất đi một cách thanh thản, yên bình và sau đó lên thiên đàng tận hưởng sự sống đời đời. Bởi đức tin, tôi biết chắc có thiên đàng, nhưng đó vẫn là khái niệm xa vời đối với tôi, và đường đến thiên quốc cực kỳ khó, đến nỗi không ai đạt được bằng sức riêng mà phải nhờ sự giúp sức của Chúa Giê-xu. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Hebrew đoạn 12, câu 1 đến 3.